Như vậy thì khi mà Ngài Huệ Minh Ngài ngộ rồi, Ngài trở về, thì Tổ Huệ Năng Ngài thường tàn ẩn nơi hai ấp Hoài và Hội. Có lúc gặp phải cuộc sống khó khăn, sư lại gia nhập vào đoàn thợ săn. Đến bữa ăn, sư hái rau luộc nhờ trong nồi thịt, rồi chỉ ăn rau, không ăn thịt. Như vậy, sư với hình thức cư sĩ thường tùy nghi nói pháp cho họ nghe. Quý vị chịu tu kiểu này không? Nghĩa là sống với thợ săn thì họ có cái rảnh đâu mà họ làm đồ chai. Cho nên thì thôi, ở trong thợ săn thì mình cũng phải sống từ thợ săn. Thì người ta đem thịt đồ ta luộc, thì Ngài cũng hái cái mớ rau gửi trong đó luộc. Luộc rau đó ăn chắc khá, hay là nó khá hơn cái rau mình luộc nước sôi, nước lã. Vậy là Ngài như vậy Ngài luộc ăn. Thì nghĩa là Ngài tránh cái mình giết hại, nên chỉ phụ để mà có cơm ăn sống qua ngày, chờ cái thời cơ để ra giáo hóa. Có lần sư đến Thiều Châu gặp ông cư sĩ Lưu Chí Lược kết bạn. Chí Lược có người cô làm ni hiểu vô tận tạng, thường tụng kinh Niết Bàn. Sư vừa nghe tụng qua đã hiểu được thâm ý, vì bà giải nói nghĩa thú, nghĩa là chỉ cần nghe cái là hiểu liền, hiểu lạc liền, rồi thành ra đem cái lý thú mà giải cho người ta. Thì chính cái chỗ này tôi nói cho quý vị thấy, chúng tôi ngày xưa cũng đọc kinh Pháp Hoa, cũng là đọc kinh Niết Bàn, kinh Hoa Nghiêm đủ hết mà không hiểu. Nhưng mà khi mình tu, mình thấy được cái lý đạo trong nhà thiền rồi thì nghe tới cái hiểu. Bởi vì tất cả cái đó Phật đều diễn tả một cái gì mà Ngài muốn nói qua một hình thức này, hình thức khác thôi, chứ có gì lạ đâu. Nên nghe rồi cái thì mình hiểu được liền. Sư cô đang quyển kinh ra hỏi chữ, sư bảo chữ thì tôi không biết, nghĩa tùy cô cứ hỏi, tôi không có học chữ cho nên chữ tôi dốt lắm. Bây giờ nghĩa thì muốn hỏi gì tôi nói cho nghe, là nghĩa lý thì hiểu mà chữ thì không biết. Đó thì cái sư cô này theo cái quan điểm thông thường, cổ ấy bảo chữ còn không biết nghĩa làm sao hiểu nổi. Sư bảo diệu lý của chư Phật chẳng quan hệ gì đến văn tự. Sư cô nghe nói kinh ngạc, liền báo tin cho các bậc kỳ lão trong làng hay. Đó. Cái diệu lý của chư Phật chẳng quan hệ gì đến văn tự. Như nãy giờ tôi nói, cái chân thật mà Phật muốn chỉ cho mình đó là cái thật của mình, phải không? Cái thật của mình phải phản quan, mình nhìn lại, nhận cho ra đó, thì cái đó là cái gốc chứ không phải chữ ở ngoài, phải không? Chữ nghĩa là cái bên ngoài, còn cái gốc mà Phật muốn chỉ là cái chân thật của mình, con người thực của mình. Phải nhận ra con người thực đó là cái trọng tâm. Mà cái con người thực đó có dính với chữ nghĩa không? Bởi vậy mới gọi là giáo ngoại biệt truyền là chỗ đó đó. Nó không phải là chữ nghĩa. Chữ nghĩa là cái bên ngoài, cái tướng sinh diệt. Còn cái con người thực là cái mình phải đem hết cái khả năng sáng suốt của mình mà mình nhận ở mình, chứ không phải ở ngoài chữ. Hiểu vậy thì quý vị mới thấy cái ý nghĩa giáo ngoại biệt truyền là như vậy. Bà mới cho trong xóm hay rằng có bậc đạo sĩ đáng cúng dường. Dân chúng trong làng nghe tin đua nhau đến chiêm lễ sư. Gần đó có ngôi chùa cổ hiệu Bửu Lâm lâu đời bị đổ nát, dân chúng trong làng hợp sức tu bổ lại, thỉnh sư về trụ trì, còn cư sĩ mà mời làm trụ trì. Hàng ngày từ tứ chúng bốn phương tụ hội về đông đảo. Không bao lâu ngôi chùa Bửu Lâm biến thành một đạo tràng xinh đẹp. Chùa Bảo Lâm này sau thành chùa Nam Hoa, hiện giờ ở Tàu Khê đó, ở Thiều Châu. bây giờ gọi là Quang Châu. Chẳng bao lâu có người theo dõi, sư lại tìm nơi ẩn tránh. Ngài ở đó thời gian bị người ta phát giác tung tích của ngài, kể thì ngài trốn nữa, đi trốn chỗ khác nữa. Ngót 16 năm ẩn tránh như vậy, ôm y bát ở trong rừng, trong xóm 16 năm. Quý vị thấy, nghe là ngộ đạo rồi mà còn phải ẩn tránh 16 năm với tư cách cư sĩ. Sư biết cơ duyên hoằng pháp đã đến, bèn đến Quảng Châu nhằm ngày mùng 8 tháng Giêng năm Bính Tỵ, niên hiệu Nghi Phụng năm đầu, tức là năm 676 Tây lịch. Nhà đường, sư vào nghỉ nhờ ngoài hiên chùa Pháp Tánh. Chùa Pháp Tánh ở Quảng Châu bây giờ đổi tên là chùa Quang Hiếu. Chính chỗ đó tôi cũng đi tới, và cây Bồ Đề bây giờ vẫn còn. Hôm ấy Pháp Sư Ấn Tông đang giảng kinh Niết Bàn. Trước chùa treo lá phướng dài, gió thổi lá phướng phất phơ qua lại. Hai ông đạo, tức là hai ông Sa Di, lấy đó làm đề tài tranh luận. Người nói phướng động, người bảo gió động. Bàn qua cãi lại mà không ngã lẽ. Bây giờ quý vị thấy, như những cái lá phướng hay lá cờ chúng ta treo, gió thổi nó phất phơ, thì cái gì động? Phướng động, cờ, lá cờ động hay là gió động? Người thì nói gió, người thì nói lá cờ. Ai cũng có lý. Nếu không có gió thì làm sao lá cờ động? Thì như vậy gió động. Còn người nói không có lá cờ làm sao biết gió động? Thì như vậy cờ động. Ai cũng trúng hết trơn. Như vậy đó là cái hai bên đó, thấy không? Chấp bên này là gió, bên kia là cờ. Rồi chấp một bên, cãi nhau cãi suốt đời không hết lẽ. Đó, bây giờ quý vị cũng thấy, tất cả chúng ta ngồi nhau mà cãi lộn nhau thì ai cũng nói mình phải, phải không? Cái lý của mình phải, người kia nói lý khác với mình, họ cũng nói họ phải, thì hai cái phải đó cãi hoài, cãi đã đời rồi, nó thành sao? Thành quấy hết trời. Đó, nghĩa là càng cãi nó càng quấy. Nghĩa là phải thì người ta nói quấy mình lặng thinh thì phải, còn người ta nói quấy mà mình cãi lại thì hai người cãi hết rồi ai cũng quấy. Tôi nói thí dụ như người đó họ thấy mình, họ muốn chọc ghẹo, họ nói một cái câu thách thức mình, thì họ nói câu thách thức mình. Mà nếu khi mình nghe câu nói thách thức đó mình im lặng thì phải hay quay. Còn nếu mình cãi lại, rồi hai người cãi ấu đả, cãi đã đời rồi ấu đả nhau, đập đánh với nhau, thì ai phải? Cái phải nó về ai? Như vậy thì người ta nói xấu hoặc là nói những cái điều trái với lẽ thật mình nghe thì tùy cái hoàn cảnh, mình đừng có vội vàng tranh hơn tranh thua. Vừa tranh hơn tranh thua thì mình muốn tỏ mình phải, bởi tỏ phải cho nên cãi nhiều, cãi lớn tiếng, rồi cãi những lời nặng người khác họ nghe. Rồi hai bên cãi nhau rồi ai cũng nặng nhẹ nhau hết, thì rốt cuộc cả hai đều hết phải, phải không? Cho nên cái người phải nhất là im lặng. Họ nói gì cái mình im lặng mình đi là phải. Bây giờ quý vị muốn phải lẽ thì nên im lặng, phải không? Ai chọc tức mấy mình cũng im lặng cái xong. Còn mình muốn cho ngã lẽ chừng nào thì càng quấy nhiều chừng đấy. Thì ở đây cũng vậy, trường hợp lá phướng gió thổi thấy nó phất phơ thì nói gió động, nói phướng động. Thì nếu mình lúc đó là cái người thứ ba trong đứng ở trước đó thì mình sẽ binh ai? Quý vị binh ai? hoặc là vinh người có gió, hoặc là vinh người phước. Nhưng mà vinh ai là có trúng không? Ai cũng có lý mà ai cũng trật hết. Bởi vì các pháp là duyên sinh, không phải một cái mà nó thành, mà mình chấp một cái thì đều trật. Nghe, chấp một cái là đã là trật rồi. Thì cái trật đó là tại vì cái chấp một bên gió hoặc một bên phước. Thì như vậy, miễn có chấp là có trật. Thì bây giờ giả sử ai nói mình quấy, mà mình cho rằng nói mình quấy đó là sỉ nhục mình, thì nói sỉ nhục mình thì mình có chấp chưa hả? Quý vị nghĩ có chấp chưa? Có chấp. Cho nên vừa nói là họ nói đó là sỉ nhục mình, cái mình nổi tức lên, cái mình cãi lại họ, thì hai bên quấy luôn đó. Chứ còn họ nói mình xấu, nói mình quấy mà mình không có chấp thì thôi, nói gì thì im lặng cười, cái thì phải luôn, phải trọn vẹn, phải không? Mà nếu ai đời biết vậy thì cái cuộc đời tốt biết mấy, khỏe khoắn biết mấy, phải không? Nhưng mà ai chịu, không ai chịu vậy hết á. Phải dành cho hơn, mà dành hơn rồi cãi sùm lên thì không biết ai hơn, rốt cuộc là thấy như hai người điên luôn đó. Đó là cái điều mà rất là thường xảy ra với chúng ta. Nên ở đây Lục Tổ lúc đó còn hình thức cư sĩ, cho nên thấy hai ông cãi hoài mà không ngã lẽ, thì Ngài mới nói một câu: có thể cho khách cư sĩ này lạm bàn chăng? Ví dụ Ngài là hình thức cư sĩ, bây giờ cho tôi lạm bàn với các ngài không? Thì mấy ông nó mời: được, thôi ông cứ nói coi. Thì Ngài mới nói: không phải phước động, không phải gió động, mà tâm nhân giả động. Gió thì gió, phước thì phước, có mắc mớ gì với mình đâu mà cãi. Mà khởi lên cãi đó là cái gì động? Là tâm động rõ ràng như vậy. Cũng như nhiều chuyện quý vị thấy hết sức là tức cười. Hai người đi qua đường, thấy có cái hoa nó mọc ở bên đường, hoặc là cái ở trong cái luống hoa người ta trồng, cái người này thấy cái hoa này đẹp, cái người đó không đẹp đâu, xấu, chưa có đẹp, nói hồi cái cãi sùm. Thì rồi sao? Hoa nó đẹp, nó xấu thì chuyện của nó, có mắc mớ gì với mình đâu cãi, phải không? Mà người này nó đẹp, cái người kia không được, xấu, cái rồi hồi hai người cãi om sòm với nhau. Thì như vậy có phải là chuyện tâm nhân giả động không? Đó. Với mình chấp, mình nói lỡ nó đẹp rồi cái thì ai nói xấu đó là mình cự liền. Đó. Vì cái đó là cái chấp, mà cái chấp đó là tâm động chứ gì, phải không? Cho nên Ngài nói cái câu hết sức là đơn giản: không phải phướng động, không phải gió động, mà tâm nhân giả động. Tâm hai ông động thôi, chứ không phải phướng, không phải gió. Đó. Thì câu nói này nghe rồi ai nấy cũng giật mình, mới thấy cái lầm, cái lỗi của mình. Mọi người nghe qua đều ngạc nhiên, họ vào bảo cho ấn tâm biết lời bàn kỳ diệu ấy. Hôm sau ấn tâm mời sư vào hỏi về lý tâm động. Sư giải rõ thâm lý cực diệu, ấn tâm bất giác đứng dậy thưa: ngài không phải là người thường, nghe nói y pháp của ngũ tổ Quỳnh Mai đã về phương Nam, vậy có phải ngài chăng? Sư đáp: chẳng dám, tức là lời nói khiêm nhường. Ấn tâm bèn tập hợp bốn chúng cầu xin sư trình bày y pháp của tổ. Sư bèn đem y pháp cho đại chúng chiêm bái. Ấn tâm xin làm đệ tử, đồng thời cầu chỉ dạy thiền yếu. Nghĩa là một vị pháp sư giảng kinh mà khi mà nhận được tổ là cái người thâm hiểu như vậy, thì liền xin làm đệ tử để mà cầu xin chỉ dạy cái pháp tu thiền. Đến ngày rằm tháng giêng, ấn tâm thỉnh các bậc danh đức đến làm lễ thế pháp cho sư. Ngày mùng 8 tháng 2 làm lễ truyền giới cửu túc cho sư tại chùa Pháp Tánh. Luật sư Trí Quang làm tuyên luật sư. Giới đàn này đời Tống Tam Tạng cầu Na Bạc Đà La đã dự ký trước rằng sao sẽ có Nhục Thanh Bồ Tát thọ giới tại đây. Như vậy thì trước đó gần cả trăm năm, Ngài Cầu Na Bạc Đà La là người Ấn, qua đó ngài nói chỗ đó sao sẽ có nhục thân Bồ Tát thọ giới. Lại thời Lương Mạc, tức là cuối đời Lương, Tam Tạng Chân Đế đích thân trồng hai cây bồ đề tại giới đàn này và bảo chúng rằng sau khoảng 120 năm sẽ có bậc đại sĩ ở dưới cội bồ đề này khai diễn pháp vô thượng thừa, độ chúng sanh vô lượng. Đại sĩ cũng là Bồ Tát. Như vậy thì những cái vị kia đã dự biết trước rằng sẽ có vị Bồ Tát ra giáo hóa ở đó. Sau đó có quan thích sử Thiều Châu tên Phi Cừ thỉnh sư đến chùa Đại Phạm thuyết pháp, thuyết pháp môn vi diệu và thọ giới vô tướng tâm địa. Quan liêu sĩ thứ và kẻ tại gia, người xuất gia đến dự nghe pháp trên ngàn người. Những thời thuyết pháp tại đây đều được ghi lại ở trong kinh Pháp Bảo Đàn. Năm sau sư muốn trở về chùa Bửu Lâm ở Tàu Khê là chỗ ẩn xưa kia. Ẩn Tông cùng quan liêu sĩ thứ đạo tục tiễn đưa hơn ngàn người. Sư an trú ở đây, tăng chúng xa gần đua nhau đến thăm vấn. Trung bình chư tăng thường có mặt tại chùa không dưới ngàn người. Đó, tức là cái chùa Nam Hoa bây giờ ở Tàu Khê đó, thì cái chùa rất là to, thì chư tăng ở đó không dưới ngàn người. Vì vì cái lịch sử của Lục Tổ hơi dài, cho nên tôi kỳ này giảng có phần nữa, còn phần nữa nó để kỳ sau. Như vậy thì quý vị mới thấy rõ cái tinh thần tu thiền, hiểu biết rõ ràng để chúng ta tu, và ai có nghi ngờ hỏi thì chúng ta tùy đó mà giải đáp. Chứ nhiều khi mình không hiểu cái gốc tu như thế nào, rồi có ai hỏi mình cũng không biết.